siêu cấp hoàng kim thủ, chương 361, qua tay liền kiếm 1 triệu đồng, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN cậu em, khối nguyên thạch này cậu tính xử lý nó như thế nào? Muốn giải luôn tại đây hay là mang về nhà? Ông chủ Triệu bước về phía trước, đám người xem cũng đã bắt đầu tan cuộc, nguyên thạch giải ra không có gì, lại tiếp tục một cuộc giao dịch thứ hai, có thể giải ra được hoàn toàn hay không cũng còn khó nói lắm. Cho dù có giải ra thì phỏng chừng cũng không giải ra nhiều phỉ thúy lắm. Cho nên rất nhiều người đã mất hứng thú xem tiếp, nhìn máy giải thạch cùng với khối nguyên thạch to, Lý Dương có vẻ do dự một chút. Khối nguyên thạch này ước chừng khoảng 20 kg, ôm thì ôm nổi nhưng thật ra lại mang theo không tiện. Thứ này làm sao mà mang về Minh Dương được, chi bằng giải ra ở đây cho rồi. Lý tiên sinh, không phải là ngài không tiện mang về sao? Thôi thì giải ra tại đây đi. Triệu Đức Trụ rốt cuộc cũng có cơ hội lên tiếng, y vốn tính kêu một tiếng Lý lão đệ nhưng hiện nay Lý Dương đã có thanh danh đến như vậy thì liền đổi thành Lý tiên sinh. Được rồi, vậy thì giải ở đây, anh Triệu có thể giúp tôi một tay hay không? Nếu giải ra tăng giá thì tối nay tôi sẽ mời khách. Nghe Triệu Đức Trụ nói như vậy, Lý Dương không còn do dự nữa. Ở đây có giải ra tăng giá cũng không thành vấn đề. Đặc điểm lớn nhất của đổ thạch chính là không xác định được tính của nó. Có rất nhiều trường hợp ban đầu tăng giá nhưng cuối cùng lại bị tán ra bại sản. Cũng có vô số người kiên trì theo đến cùng, cuối cùng có được may mắn, giải ra được phỉ thúy tốt. Được không thành vấn đề, Triệu Đức Trụ sảng khoái đáp ứng, còn mang theo sự vui mừng và hưng phấn. Có thể thấy được là y vô cùng đồng ý, thầy Tề lập tức nhường lại vị trí giải thạch cho Lý Dương. Ông ta đang có chút xấu hổ, không biết nên rời đi hay là tiếp tục ở lại hỗ trợ giải thạch. Anh cũng đừng đi vội. Ông chủ Triệu đột nhiên nói một câu, chàng thanh niên này đã không do dự, ông chủ cũng đã lên tiếng thì ông cũng nên nghe theo. Lý Dương bước đến trước máy giải thạch lập tức mang đến một cảm giác khác cho người khác. Người có cảm giác này nhiều nhất chính là ông chủ Triệu và thầy Tề. Bọn họ cảm nhận được một khí thế trên người Lý Dương. Thật sự là không thể tin nổi, ông chủ Triệu và thầy Tề đều lắc đầu chuyên tâm xem Lý Dương giải thạch. Bọn họ cũng muốn biết khối phỉ thúy thủy tinh chủng này rốt cuộc có bộ dáng cuối cùng như thế nào. Lý Dương xoa xoa máy giải thạch rồi trực tiếp bật dao cắt lên. Những người xung quanh vốn định rời đi nhưng đều ở lại để chờ đợi kết quả cuối cùng. Cẩn thận nhìn khối nguyên thạch nhỏ được tách ra, Lý Dương rất nhanh chóng tìm được điểm xuống dao, không chút do dự nhấn dao xuống. Rốt cuộc hơn 20 phút sau, tiếng máy giải thạch lại tiếp tục vang lên. Lúc này trời đã chuyển tối, cũng đã đến bữa cơm chiều. Nhưng những người còn lưu lại trong sân cũng không cảm thấy đói. Khối phỉ thúy thủy tinh chủng này còn có sức hấp dẫn hơn bữa cơm chiều thơm ngào ngạt. Nhìn thủ pháp cắt thạch của Lý Dương, ông chủ Triệu và thầy Tề đều gật đầu. Chàng thanh niên này tuy còn trẻ nhưng rất có kinh nghiệm, phỏng chừng là xuất thân từ một gia đình đổ thạch nào đó. Nhưng bọn họ biết Lý Dương tuyệt đối không phải là người Rui Li. Những gia đình đổ thạch thế gia ở Thụy Lệ bọn họ đều biết không có nhân vật số một nào như Lý Dương. Chiếc máy giải thạch nhanh chóng cắt xuống phía dưới, tách phần màu xanh đen và màu trong suốt của phỉ thúy ra, không để một chút lãng. Góc truyện audio.com, phí nào, thủ pháp rất tốt, thầy Hoa không nhịn được mở miệng tán thưởng một câu, còn kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Dương. Lý Dương quay đầu lại mỉm cười gật đầu, rồi tiếp tục máy cắt thạch phân tách khối nguyên thạch nhỏ trước mặt. Hơn 10 phút sau, phỉ thúy bên trong khối nguyên thạch nhỏ đã được Lý Dương giải ra. Mặt khác, phần phỉ thúy màu xanh đen rác rưởi kia đã bị Lý Dương gạt sang một bên. Phỉ thúy bị phá lập tức trở nên mới mẻ hơn, cho dù phỉ thúy không còn giá trị nhưng bất luận kẻ nào cũng thích nó. Khối phỉ thúy nhỏ trước mặt này đại khái có thể làm ra được 4-5 chiếc vòng. Nhưng muốn làm thành dây chuyền hay các vật phẩm trang sức khác thì lại không được. Một chiếc vòng cũng có trị giá 3 triệu, trước mắt thì xem ra Lý Dương đã kiếm đủ vốn. Hiện tại tất cả hy vọng đều dồn lên khối nguyên thạch lớn kia. Nhưng khối nguyên thạch này cũng có một vết nứt gớm ghiếc. Có thể thu hồi lại được phí tổn hay không thì không ai dám cam đoan. Lý Dương hít sâu một hơi, khối phỉ thúy này càng lúc càng khó giải. Phải có cách giải thật tinh xảo, nếu không muốn chạm phải những gì bên trong thì thật sự không dễ dàng gì. Phỉ thúy bên trong thuộc loại phỉ thúy biến dị, hơn nữa lại còn là một loại phỉ thúy thủy tinh chủng biến dị hiếm thấy. Lý Dương lại vận dụng năng lực đặc thù, với khối phỉ thúy biến dị bên trong, Lý Dương không dám qua loa. Một lần nữa tìm đúng vị trí, Lý Dương lại xuống dao. Mặt ngoài của nguyên thạch không có nhiều phỉ thúy bị phá hư. Nếu không phải hắn tính toán bên trong có phỉ thúy biến dị thì Lý Dương mua nó với giá 6.600.000 khẳng định là sẽ lỗ. Con dao chậm rãi lướt qua khối nguyên thạch, những tiếng bàn tán xung quanh nhỏ đi rất nhiều. Một nhát cắt này của Lý Dương thì tình huống cũng không sai biệt lắm. Chàng thanh niên giúp việc trở nên khẩn trương, khối nguyên thạch này gã tham gia giải từ đầu đến cuối. Kết quả cuối cùng sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với gã. Khối nguyên thạch lớn nên cắt cũng hơi chậm một chút, nhưng thủ pháp của Lý Dương có mạnh hơn một chút so với thầy Tề. Thời gian cắt cũng nhanh hơn, sau 10 phút khối nguyên thạch bị tách làm hai. Sau khi rửa sạch mặt cắt, Triệu Đức Trụ và chàng thanh niên giúp việc đều sửng sốt liếc mắt nhìn Lý Dương một cái. Ông chủ Triệu cùng thầy Tề cũng đều nhìn thấy, cả hai đều co mày lại, một nhát này của Lý Dương không phá hư cái gì cũng không giải ra được phỉ thúy. Chỉ là sau khi cắt xong thì xuất hiện hai mặt cắt có vẻ rất quái dị. Lý Dương cắt dọc theo lớp bên ngoài, một bên là phỉ thúy thủy tinh trùng bị phá hư, còn bên kia lộ ra một lớp màn trắng. Lúc này đây, trên lớp màn trắng đó có hiện lên một ít màu sắc xanh của phỉ thúy thoạt nhìn giống như tờ giấy trắng bị người ta vẩy lên vài giọt mực xanh. Phỉ thúy bị phá hư kéo dài xuống không nhiều lắm, tất cả mọi người đều đoán được nên cũng không để ý. Từ vị trí của vết nứt thì có thể nhận ra, bên trong khối nguyên thạch lại xuất hiện một lớp màn trắng. Điều này càng có vẻ 10 phần kỳ quái, ai cũng biết rằng lớp bên trong chính là do lớp da bên ngoài tạo ra. Một đặc điểm của nguyên thạch là ngoại trừ lớp vỏ bên dưới thì chưa ai nhìn thấy được lớp bên trong của phỉ thúy. Biến dị, đây chính là nguyên thạch biến dị, ông chủ Triệu đột nhiên kêu lên, trên mặt thể hiện sự kinh ngạc. Kinh nghiệm của ông ta rất phong phú, chỉ cần liếc qua một cái đã lập tức nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, khẳng định là nguyên. Góc truyện audio.com, thạch biến dị, thầy Tề cũng gật đầu, trên mặt còn có chút kích động. Nguyên thạch biến dị xuất hiện, khẳng định là bên dưới sẽ có phỉ thúy tốt. Những người xung quanh lại bàn tán sôi nổi lên, phỉ thúy biến dị thì rất nhiều người đã thấy qua nhưng nguyên thạch biến dị thì rất ít khi thấy. Tỷ lệ xuất hiện nguyên thạch biến dị thấp hơn nhiều so với phỉ thúy biến dị. Lý Dương cười khẽ một tiếng, đây đích thực là một khối nguyên thạch biến dị, chỉ sợ là mặt sau phỉ thúy cũng bị vết nứt phá hư đi. Như thế thì rất là đáng tiếc, nguyên thạch biến dị thì không phải Lý Dương lần đầu tiên gặp. Thời điểm lần đầu tiên gặp An Văn Quân thì Lý Dương đã nhìn thấy một khối nguyên thạch bị biến dị lớp da nhưng nguyên thạch biến dị bên trong thì Lý Dương lần đầu tiên nhìn thấy. Loại biến dị bên trong này so với biến dị bên ngoài thì hiếm thấy hơn. Ông chủ Mạnh không rõ cho nên thấp giọng hỏi thầy Tề vài câu. Thầy Tề lập tức đem những hiểu biết của mình về nguyên thạch biến dị nói cho ông chủ Mạnh nghe, trên mặt còn mang chút ảo não. Sau khi tách hai khối nguyên thạch ra, Lý Dương một lần nữa gọt bỏ phỉ thúy bị phá hư. Lý Dương trước hết phải giải ra khối phỉ thúy thủy tinh trùng. Sự lựa chọn của Lý Dương không nằm ngoài ý muốn của mọi người. Nếu đổi là bọn họ thì bọn họ cũng muốn giải ra phỉ thúy hữu dụng trước. Dù sao thì đây cũng là phỉ thúy thủy tinh trùng. Sau hơn 10 phút toàn bộ khối nguyên thạch đã giải ra được phỉ thúy, hợp lại cùng một chỗ với khối phỉ thúy trước. Rất nhanh đã có người tính ra giá trị của nó. 5 triệu đồng, chỉ đáng giá 5 triệu đồng. Như vậy thì giống như lời nói của Lý Dương, muốn đạt đến 100 triệu thì hơi khó. Nhưng lúc này không có bất cứ người nào cười nhạo hay châm chọc Lý Dương. Hiện tại mọi người đều tập trung sự hiếu kỳ của mình vào 1/3 khối nguyên thạch còn lại. Ai cũng muốn biết bên trong khối nguyên thạch biến dị này sẽ xuất hiện kết quả gì. Chú em còn có hứng thú muốn bán lại khối nguyên thạch này không? Tôi có thể mua với giá 1 triệu không, 2 triệu. Ông chủ Triệu đột nhiên thương lượng việc bán khối nguyên thạch còn lại với Lý Dương. Ông ta vốn muốn mua 1 triệu nhưng nghĩ đến việc Lý Dương mua với giá 6.600.000. Hơn nữa lúc này còn thu về được phỉ thúy trị giá 5 triệu. Nếu như mua với giá quá thấp thì chỉ sợ là Lý Dương sẽ không bán nên mới bỏ thêm 1 triệu nữa. Nguyên thạch xuất hiện biến dị thì tỷ lệ giải ra được phỉ thúy tốt rất cao. Thủy tinh trùng xuất hiện trước đó là một căn cứ chính xác nhưng thực đáng tiếc là thủy tinh trùng đã bị một vết nứt phá hủy. Cuối cùng thì giá bị tuột dốc không phanh, nhưng bên cạnh phỉ thúy bị phá hư lại xuất hiện một lớp biến dị. Điều này làm cho mọi người không thể đoán được khối nguyên thạch còn lại. Ai cũng không biết khối nguyên thạch biến dị này có bị ảnh hưởng bên trong hay không. Nếu khối này cũng có phỉ thúy thủy tinh trùng thì cũng coi như là kiếm được thêm chút tiền. Ông chủ Triệu cho rằng, lần giải sau này sẽ giải ra được phỉ thúy tốt cho nên mới trả cho Lý Dương 2 triệu. Nếu chỉ đơn thuần giải ra được nửa khối nguyên thạch thì gái sẽ không được như vậy. Giải thắng thì có thể kiếm ra được 20 triệu thậm chí nhiều hơn. Nếu thua thì 2 triệu này xem như tan thành mây khói. Thôi thì xem như là đánh cực đi. Ông chủ Mạnh đảo trong mắt đột nhiên cười ha hả. Ông chủ Triệu, khối nguyên thạch này. gocchuyenaudio.com là tôi bán lại cho chú em đây. Theo đạo lý mà nói thì tôi cũng có quyền được hưởng lợi chứ. Chú em, nếu như cậu đồng ý thì tôi sẽ mua khối nguyên thạch này với giá 2.600.000. Một lần mua bán cậu lời thêm 1 triệu, cậu xem thế nào? Lời nói của ông chủ Mạnh khiến cho những người xung quanh bàn tán rất nhiều. Nhiều người đặt mình vào vị trí của Lý Dương mà cảm thấy lo lắng. Bọn họ phát hiện rằng, sự lựa chọn này không được tốt lắm. Trong thời gian ngắn ngủi mà kiếm ra được 1 triệu đồng, việc buôn bán này như thế nào tính ra được? Chính vì như vậy nên cảm thấy không cam lòng. Đây chính là phỉ thúy biến dị rất khó gặp. Nếu bên dưới là phỉ thúy tốt thì lúc trước đã không khóc rồi. Duy Linh siêu cấp hoàng kim thù tác giả. Tiểu tiểu vụ cách chương.